Bây giờ chúng ta nhận nghĩa vào vào bài.
Quán Âm Quảng Trần Nghĩ Căn Tu Chứng.
Quảng Trần là rộng.
Yeah.
Trần là trình bày.
Yeah.
Trình bày một cách rộng rãi, đầy đủ, rõ ràng, cho nên gọi là Quảng Trần. Ngài trình bày về cái sự tu hành của Ngài. Thế nhưng là chữ Quán Thế, nói đủ là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm, thế là thế gian, âm là cái âm thanh. Thế là quan sát cái âm thanh của thế gian. Thế làm sao không gọi là nghe mà lại gọi là quán? Chúng mình ấy, thì nghe âm thanh. Chúng mình sống bằng vĩ thức, sống trong cái đời mê vọng, cho nên cái tai nghiệp báo, rồi từ cái tai nghiệp báo nó khởi ra cái nhĩ thức, nó nghe cái âm thanh. Còn Ngài, Ngài đã giải thoát những cái nghiệp báo như chúng, không có sống cái cuộc đời mê vọng như chúng mình nữa. Bây giờ Ngài sống bằng chân tâm bản tánh. Ngài không có cái tai nghiệp báo, không sống bằng vọng tâm vọng cảnh. Ngài sống trong sự thật. Thế cho nên Ngài dùng cái trí tuệ đấy, cái chân tâm của Ngài, Ngài dùng cái trí tuệ, cái chân tâm, Ngài chiếu soi. Vì thế gọi là quán, chứ không phải như chúng mình dùng cái nhĩ thức với cái tai thế gian để mà nghe. Ngài sống bằng cái tánh, Ngài sống bằng cái
căn bản Bồ Đề.
Ngài sống bằng cái căn bản Bồ Đề. Nè, cho nên cái căn bản Bồ Đề nó không có tai, không có nhĩ thức. Ngài chiếu soi, dùng cái căn bản Bồ Đề mà chiếu soi, cho nên gọi là quán. Sợ nêu cái chữ nhĩ căn, cái tánh biết nghe, tức là cái tánh Phật, cái tánh vô lượng quang, cái tánh biết của chúng mình đó. Ở nơi mắt thì gọi là thấy, ở nơi tai thì gọi là nghe. Có một cái tánh biết thôi, nhưng mà vì chúng ta có cái nghiệp báo, cái thân nó có 6 cái bộ máy, thành ra cứ tùy mỗi một cái máy nó lại phát ra một cái công dụng. Cũng như ở trong nhà đó, thì điện có một thứ thôi, nhưng mà ở cái bóng đèn này thì nó phát ra ánh sáng, vào cái radio thì nó nói nheo nhéo, vào cái lò sưởi thì nó phát ra hơi ấm, vào cái máy lạnh thì nó phát ra cái hơi lạnh. Thế là cứ vào cái quạt thì nó chạy vù vù. Thế là điện thì có một thứ thôi, nhưng mà vào mỗi một cái bộ máy thì nó phát ra cái công dụng khác nhau. Cái tánh Phật của chúng ta cũng chỉ có một là tánh Phật. Thế ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi tai nó gọi là cái âm thanh. Đấy. Thế là chúng ta, cái tánh Phật của mình nó chia ra làm 6 cái công dụng. Thế bây giờ người tu hành thì chưa nhận được cái chân tánh, cho nên phải từ cái công dụng mà tìm vào cái chân tánh. Có người thì từ cái thấy mà tu như ngài Analuddha. Còn Đức Quán Thế Âm thì từ cái nghe mà tu. Thế cho nên đây nói về cái pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm, tức là cái nghe, cái nhĩ căn là cái gốc của cái nghe, là tu chính. Để cứ mình vào đây nhỉ,
yeah.
Đặt mình vào đây, đây người ta đâu có nói đến con, đây người ta nói đến Đức Quán Thế Âm. Thế nào? Chứng đây là cái gì? Nghĩa gì? Làm sao lại để hai cái chữ tu chứng? Là việc làm của Đức Quán Thế Âm. Ngài đã tu như thế nào và Ngài đã chứng như thế nào? Cái đây là việc làm và cái kết quả của Ngài. Con nói tiếp.
Xin mời thầy, con xin nói tiếp ạ. Quán Thế Âm Bồ Tát đảnh lễ chân Phật bạch rằng:
con gọi ngài là Bồ Tát. Con giải nghĩa cho chị em hiểu thế nào gọi là Bồ Tát. Đó, điểm thứ nhất là chính ngài giác tỉnh. Ngài đã giác tỉnh. Giác tỉnh nghĩa là không mê nữa, buông xả được cái mê, trở về sống với sự thật. Thế là đấy, chính ngài tự giác tỉnh. Rồi ngài lại có cái việc, cái nguyện, cứ tự mình tự giác, rồi đem cái giác tỉnh ấy đánh thức những người khác. Đấy, ngài làm tất cả những việc Bồ Tát, tức là một hữu tình, nhưng mà đã tình không có mê. Đã tình thì tức là đã biết cái thân này là giả tạm, cho nên buông, không có ích kỷ, mà luôn luôn làm việc lợi ích cho mọi người. Cái lợi ích cần thiết nhất là đánh thức người ta cũng tỉnh dậy, cho nên gọi là tự giác và giác tha. Ngài nói ngài đã phát tâm Bồ Đề. Con giảng cho chị em thế nào là phát tâm Bồ Đề. Chữ Bồ Đề nghĩa là gì?
Dạ, kính bạch thầy, Bồ Đề có nghĩa là giác tỉnh.
Đấy, ngài phát cái tâm cầu giác tỉnh. Cầu giác tỉnh tức là cầu trí tuệ. Trên thì tự lợi, phần tự lợi của mình là mình tỉnh ra, tỉnh cho đến hoàn toàn như ông Phật. Đó là cái đối về phần tự lợi. Còn về phần lợi tha, ngài mong cho mọi người cũng tỉnh ra, mà cũng tỉnh hoàn toàn như Phật, phát tâm Bồ Đề. Đây ngài nói hằng hà, ngài cái chỗ tu của ngài đã từ hằng hà xa kiếp, ngài theo Đức Phật Quán Thế Âm. Đức Phật Quán Thế Âm dạy ngài làm gì? Ngài phải có ba việc mà chúng ta nhớ. Chúng ta bây giờ theo gót các ngài, noi gương các ngài thì phải có ba việc. Việc thứ nhất là nghe, tức là học. Chứ mình chưa biết, mình phải nương vào Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, các bậc đã giác tỉnh hơn mình. Thế phải tìm thầy để học, để nghe. Nghe các ngài giảng, học cho nó tỉnh ra, cho biết những cái điều mình chưa biết. Thế nhưng mà học xong lại chưa đủ đâu. Cũng như chúng mình học Bộ Lăng Nghiêm đây, nghe ở trong lớp và đọc ở trong sách. Thế nhưng mình phải suy ngẫm y theo sách, cũng như cái đèn soi sáng cho mình. Nhưng mà chính cái con mắt mình phải thấy. Cho nên chính mình nghe xong mình phải suy ngẫm, bởi vì chúng mình trí tuệ nó kém, không phải qua tai mà nắm được sự thật. Số đông lại cứ hiểu lầm, cho nên phải suy ngẫm để phân biệt chánh tà, đâu là phải, đâu là trái. Mà để tìm, để khai mở cái tuệ, thấy được cái nghĩa sâu. Thế cho nên cái việc nghe xong là phải suy ngẫm. Thế rồi suy ngẫm rồi, phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, buông cái sai, nhận lấy cái đúng. Thế là mình biết rồi, nhưng mà bây giờ phải thực hành. Đấy. Như hôm qua vừa nói, làm được, thổi được nồi cơm rồi, nhưng bây giờ phải ăn là mình mới nói mới no. Phải thực hành. Thực hành nghĩa là kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì mới thấy đúng cái ích lợi và cái sự thật. Thế cho nên chúng ta cũng phải ngồi học theo Ngài, nghe rồi phải suy ngẫm, rồi phải thực hành. Đủ ba cái việc này nó mới thành chữ học. Nghe, suy ngẫm, thực hành. Như ở đây Ngài nói để vào chánh định là thế nào? Cái pháp môn tu của mình là cái gì? Đây. Thế là Ngài nghe Đức Quán Thế Âm dạy, cũng như chúng mình bây giờ đang nghe Ngài giảng lại. Thế nghe rồi chúng ta cũng suy ngẫm xem cái lời dạy này đúng chỗ nào, phải chỗ nào, hợp chỗ nào. Thế rồi cũng thực hành. Thế Ngài nghe Đức Quán Thế Âm dạy giảng về, thì Ngài cũng quay trở lại ngó lại cái thân mình, biết được chỗ nào chánh, chỗ nào tà, chỗ nào thật, chỗ nào giả, để sống với cái thật. Thế cho nên Ngài an định vào cái chân tâm bản tánh của mình, sống với cái sự thật, an định vào cái sự thật, buông những cái hư vọng, gọi là vào chánh định. Chánh định tức là an định vào cái tánh Phật của mình. Cái chữ chánh định đây tức là vừa có định lại vừa có tuệ, chứ không phải là si định, mà là định tuệ đầy đủ, cho nên gọi là chánh định.